cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày bản lề, nhưng mà tương đối khá mát là chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày bản lề kêu cọt kẹt và sau cơn mưa thì trời sẽ vẫn tiếp tục mưa. có thể là mưa 20%, cho nên thời tiết cũng khá mát mẻ hơn so với những tuần trước. Bây giờ là 76 độ, cao nhất chỉ có 95 và buổi tối là 78, 20% mưa, gió thì thổi nhẹ nhàng. Ngày mai thì cơ hội có mưa lên cao hơn 30% và nhiệt độ xuống 1 độ, là 94 độ ban ngày và ban đêm là 77. Tới ngày thứ Sáu chắc chắn là mưa, tại vì cơ hội mưa lên đến 40% và nhiệt độ là 96-77. Và ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì vẫn còn ở trong số 9, không còn mưa nữa. Nhưng mà bắt đầu tới thứ Hai thì ba con số, một cái con số mà ông già với cái bụng tròn do sẽ xuất hiện trong tuần tới. Liên tiếp là ba con số trong tuần tới, vì vậy cho nên chúng ta enjoy tuần này, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết thì chắc chắn là trong cái tháng 7, tháng 8 thì vẫn sẽ rất là nóng. Tuy nhiên thì dù sao có những cơn mưa nó cũng làm cho thời tiết dịu hơn, không có quá nóng được. Những con số qua những ba con số nó sẽ ít xuất hiện hơn, nhưng mà những con số chính thì vẫn sẽ thấy. Lúc này bên ngoài là 80 độ và lên cao ngày hôm nay là 94 với 20% cơ hội mưa, xuống thấp là 77, có mây rải rác một vài nơi. Qua ngày mai thứ Năm thì cũng sẽ không thay đổi nhiều, 93 cao nhất và buổi tối là 77 cũng với khoảng 20% cơ hội mưa. Và đến ngày thứ Sáu thì đúng như vậy, có thể cùng với Dallas thì Houston sẽ có những trận mưa khi mà được dự báo là 50-60% cơ hội mưa cho ngày thứ Sáu. Nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút, 90 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 76, và như vậy kéo dài cho tới cuối tuần thì cũng sẽ có khoảng 40-50% cơ hội mưa.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là Sở Chữa Cháy Houston đang tìm cách để mà gia tăng chi phí cho các dịch vụ về xe cứu thương nhằm ngăn chặn những người lạm dụng dịch vụ này cứ gọi đi gọi lại để mà sử dụng dịch vụ xe cứu thương. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Những nhà lập pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát tại tiểu bang Texas đã thấy được đồng minh thông qua ứng cử viên cho vị trí đứng đầu của tối cao pháp viện Hoa Kỳ là ông Brett Kavanaugh, vốn là một người cũng rất là bảo thủ. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết 4 trường trong mạng lưới Charter School của hệ thống KIPP vốn đã hoạt động độc lập trong 15 năm qua, thì nay theo một thông báo bởi lãnh đạo của nhóm này được công bố trong tuần này cho biết, cả 4 trường này sẽ hợp nhất thành một tổ chức duy nhất trên toàn tiểu bang nhằm dọn đường để có thể mở thêm nhiều cơ sở mới. Và cuối cùng, nói về các thành viên đội bóng nhí của Thái Lan được cứu ra khỏi hang động, thì bây giờ các em kể lại những cái nỗi khó khăn, những câu chuyện khi còn đang bị kẹt ở trong hang động và cho biết rằng là giống như là một người tị nạn. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái việc mà cứu các thiếu niên cũng như là huấn luyện viên về môn bóng tròn của Thái Lan. Thì đây là một trong những cái việc đã kết thúc từ mấy ngày qua, đặc biệt là cái việc mà người ta theo dõi hơn 3 tuần lễ, gần 3 tuần lễ về cái cách mà người ta cứu các thiếu niên này ra khỏi một cái hang động được xem là nằm sâu dưới đất, nằm ở khu vực vùng biên giới của Thái Lan và Miến Điện. Đây là một trong những khu vực được xem là vùng sâu, vùng xa tại quốc gia Đông Nam Á ở khu vực này. Trong khi đó, thì bản tin kế tiếp cho hay là chính phủ của Tổng thống Trump đã gia tăng về những tranh luận ở mậu dịch với lại Trung Quốc vào ngày hôm qua, khi mà họ cho hay sẽ đánh thuế thêm những hàng nhập cảng trị giá lên tới gần 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của nước tàu, bao gồm có cá, dầu, hóa chất, bao tay, cũng như là vải và một số những cái sản phẩm khác nếu Trung Cộng không có thay đổi cái cách làm ăn đối với lại Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đã lỡ hạn chót do tòa án đưa ra vào ngày hôm qua là buộc phải đoàn tụ tất cả các di dân, các trẻ em di dân dưới 5 tuổi với lại cha mẹ cũng như là người giám hộ của mình, khi mà đã bị tách ly ra trong cái lúc mà những gia đình di dân này vượt qua biên giới bất hợp pháp. Mặc dù hiện nay đã có khoảng chừng 30 em đã được đoàn tụ với gia đình và một số khác cũng đã bắt đầu được đưa đến để mà gặp gỡ cha mẹ của mình. Và cuối cùng bản tin địa phương cho hay là các giới chức giao thông tại địa phương hiện nay đang xem xét về cái cách làm sao để mà có thể nhanh chóng đưa khu vực Dallas Fort Worth vào tương lai, nhất là về cái vấn đề giao thông. Là nơi đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết đó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn có một bản tin liên quan tới sở cứu hỏa Houston. Thì bản tin này cho biết là sở cứu hỏa Houston đang tìm cách tăng các cái khoản chi phí dành cho xe cứu thương. Và các khoản phí này thì nhằm ngăn chặn người gọi thực hiện nhiều cuộc gọi đến sở cứu hỏa. Các cái nhà lãnh đạo của sở cứu hỏa thành phố Houston ngày hôm qua thứ ba đã đề xuất một cái mức phí tăng đối với xe cứu thương. Ngoài ra thì cái lý do mà đưa ra các cái khoản mức phí tăng này bởi vì là sở cứu hỏa Houston nói rằng là có nhiều người đã sử dụng cái dịch vụ y tế khẩn cấp của thành phố. Họ thực hiện nhiều cuộc gọi và những cái cuộc gọi này đến từ cùng một nơi và cùng thời gian, trong khi thì sở cứu hỏa Houston họ có rất là nhiều việc cần phải làm. Được biết rằng là dự trù là phí vận chuyển xe cứu thương sẽ tăng 70% lên khoảng 1.876 Mỹ Kim. Trong khi đó thì khoản phí mà 14 Mỹ Kim cho một dặm vẫn sẽ không thay đổi. Đây được xem là cái khoản tăng phí đầu tiên trong vòng 6 năm qua. Những người đóng thuế của thành phố Houston thì vẫn đang chi trả cho các cuộc gọi đến sở cứu hỏa của Houston. Và thành phố thì cũng sẽ thu những cái khoản tiền mới, những cái khoản lệ phí mới trong trường hợp mà những nhân viên y tế trả lời các cuộc gọi, với cái ước tính là khoảng 1.400 Mỹ Kim cho mỗi chuyến đi. Nếu như mà những cái người mà gọi họ muốn đi tới bệnh viện thì sẽ phải trả thêm là 1.800 Mỹ Kim. Các cái khoản phí khác được đưa ra, được đề xuất bao gồm là khoản phí 365 Mỹ Kim khi bệnh nhân qua đời ngay tại chỗ, và một khoản phí 175 Mỹ Kim khác sẽ phải chi trả, đó là khi mà những cái người gọi được yêu cầu giúp đỡ như là bị té ngã tại nhà hoặc là tại các cái nhà dưỡng lão, hoặc là khi muốn chuyển đổi từ xe lăn sang giường thì cũng phải trả một khoản tiền nếu như mà gọi những cái người của sở cứu hỏa Houston, những cái người mà làm việc trên xe cứu thương tới giúp đỡ. Lãnh đạo của sở cứu hỏa Houston hy vọng là những mức phí mới sẽ làm cư dân và nhân viên tại các cơ sở, những cái nơi bệnh viện, những cái nơi dưỡng lão sẽ phải suy nghĩ lại khi mà quyết định là gọi cho 911, gọi cho 911, bởi vì là sở cứu hỏa thành phố Houston đổ lỗi rằng là họ đã nhận quá nhiều cuộc gọi, và đôi khi có những cuộc gọi thật sự không quan trọng, tuy nhiên là bởi vì họ đã gọi tới 911 thì buộc những cái người nhân viên của tổng đài này phải liên lạc với sở cứu hỏa Houston, và từ đó thì sở cứu hỏa phải gửi những cái chiếc xe ambulance tới. Thì đã có gần khoảng 30.000 lần các cuộc gọi trong năm tài chính kết thúc vào tháng trước. Các nhân viên y tế Houston đã trả lời các cuộc gọi từ số 911, mà trong đó thì đã có những cái cuộc gọi họ chỉ nói rằng là bị mệt, bị nhức mỏi trong người, nhưng mà khi mà đến nơi thì mọi thứ không có quá nghiêm trọng và cũng không cần phải đi đến bệnh viện. Houston thì đã chi trả khoảng 110 triệu Mỹ Kim một năm dành cho các cái bill dành riêng cho xe cứu thương và thu về khoảng 40% số tiền đó. Ngoài ra thì 1/3 người dân Houston khi mà họ gọi dịch vụ 911 thì đây là những người không có bảo hiểm, và trong những trường hợp đó thành phố gần như là không thu lại được bất cứ khoản tiền nào, và người dân thì vẫn phải mắc nợ các cái bill về y tế trong một thời gian rất là dài. Khoảng một nửa số người được gọi thì có các khoản dịch vụ chăm sóc sức khỏe được liên bang tài trợ, thì những người này thành phố thu về được khoảng 1/3 số tiền được chi trả bởi Medicare và Medicaid trong những trường hợp đó. Và sở cứu hỏa Houston hy vọng rằng là sẽ thu được thêm khoảng 1 triệu Mỹ Kim mỗi năm với các cái mức phí mới. Tuy nhiên thì nếu như tiền của Medicare và Medicaid tăng lên với các cái khoản bồi hoàn thì cái số tiền 1 triệu Mỹ Kim cũng sẽ giảm xuống, và khi đó thì sở cứu hỏa Houston cũng sẽ không có thu về thêm được bao nhiêu tiền cho mỗi năm. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Có phải là quý vị đã trả tiền xăng cao quá sau trận bão Harvey phải không? Và bây giờ có tin rất tốt, quý vị sẽ lấy lại được một ít tiền. Có 48 cây xăng, kể cả 15 cây xăng ở Tarrant County, sẵn sàng refund 165.592 đồng trong program có tên là InSilver restitution cho những nạn nhân của giá xăng tăng, cái kiểu mà phá giá trong suốt thời gian xăng bị khan hiếm sau trận bão Harvey đánh trúng Texas vào tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Phó thống đốc tiểu bang Texas là ông Paxton đã nói trong một statement là sau sự việc Harvey, ông muốn nói thật rõ ràng rằng office của ông sẽ không chấp nhận việc bán phá giá cho người Texas, trong khi đáng lẽ phải đối xử với một sự rộng rãi và thông cảm của người Texas. Và ông đã viết trong statement là điều này đáng lẽ dạy cho những người nào đã lợi dụng những cư dân của mình hãy tuân theo luật lệ trong tương lai. Luật của tiểu bang ngăn ngừa việc tính tiền kiểu cắt cổ trong những trường hợp xấu như thiên tai xảy ra. Harvey là cơn bão tồi tệ đã làm cho dân cư ven biển trước khi mà đổ xuống 50 inches nước mưa ở Houston trong chỉ vài ngày. Sau khi Harvey đánh vào năm ngoái, thì vài cây xăng đã đóng cửa và có sự hối hả cho người ở trong vùng North Texas để đổ đầy bình xăng, và có người còn mua xăng thêm trong những bình dự trữ, và điều đó tạo nên tình trạng thiếu xăng ngắn hạn. Và lúc ấy chính phủ đã nói không có thiếu xăng trong tiểu bang, chỉ là vấn đề không phân phối đều tạm thời mà thôi. Và người ta đậu hàng dài tại những trạm xăng, nhiều nhất ở khu vực Dallas-Fort Worth, và giá xăng tăng lên trên 3 đồng cho một gallon loại unleaded gasoline hay là diesel. Có cả hàng ngàn người than phiền, và lời than phiền này đã đổ ào vào văn phòng của phó thống đốc về việc tăng giá của tất cả mọi thứ, từ xăng tới chai nước uống tới giá hotel. 48 trạm xăng đã đồng ý với văn phòng phó thống đốc sẽ hoàn tiền lại cho khách và sẽ không tăng giá trong tương lai trong những sự việc tương tự. Những ai tin rằng hay đã là nạn nhân của vụ xăng phá giá có thể điền đơn với văn phòng của ông Paxton trước ngày 10 tháng 9. Và mỗi trường hợp sẽ được xem xét riêng trên căn bản và sẽ xem họ đã mua với giá nào và sẽ được hoàn lại trước ngày 31 tháng 12. Có cả nguyên 48 trạm xăng đồng ý hoàn lại tiền, và quý vị có thể tìm thấy trong website của văn phòng phó thống đốc là texasattorneygeneral.gov. Trở lại với Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, như quý vị cũng biết, trong ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã công bố ông Brett Kavanaugh cho vị trí ứng viên của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Thì đây là một tín hiệu cho các nhà lập pháp bảo thủ tại tiểu bang Texas để đưa ra kiểm chứng những giới hạn về các luật khác nhau, thí dụ như rằng là về những giới hạn trong vấn đề phá thai, trong vấn đề tái khu vực lại ở các khu vực bầu cử, cũng như là vấn đề quyền bỏ phiếu và một số chương trình khác. Nếu được Quốc hội xác nhận thì ông Kavanaugh dự kiến sẽ thay đổi tư tưởng của Tòa án Tối cao cấp quốc gia. Ông sẽ thay thế cho chánh án Anthony Kennedy, cũng là một người được đảng Cộng hòa bổ nhiệm, nhưng ông Kennedy thường bỏ phiếu ủng hộ cho các vấn đề xã hội nóng bỏng. Trong khi đó, ông Kavanaugh, theo nhiều người thì là một người bảo thủ hơn. Ông này đã đưa ra khoảng 300 ý kiến trong vai trò là thẩm phán Tòa án Phúc thẩm Liên bang, vốn được xem khá bảo thủ. Texas thì đang dựa vào những cái điều đó. Cơ quan lập pháp thường thông qua những luật mà họ biết sẽ gây ra những thách thức pháp lý tại các tòa khác nhau và cuối cùng sẽ được đưa ra Tòa án Tối cao để mà phán quyết. Trong lịch sử thì các vụ kiện thường được đưa lên Tòa án Tối cao. Ví dụ như trong năm 2016, Tòa án đã phán quyết chống lại tiểu bang về các hạn chế khiến cho gần một nửa trong số 40 phòng khám phá thai trong tiểu bang đã phải bị đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton thường dẫn đầu một nhóm các tiểu bang đưa đơn kiện lên Tòa án Tối cao trong các luật khác nhau, thí dụ như là chương trình Affordable Care Act mà chúng ta quen gọi là Obamacare, hoặc là chương trình không khí sạch và các chương trình di trú liên bang, trong đó đặc biệt là chương trình DACA. Và trên tất cả các mặt trận đó thì các giới chức của tiểu bang Texas thường đó đưa các vụ kiện ra tòa án tối cao, và với ông Brett Kavanaugh thì các giới chức của Texas hy vọng rằng cơ hội chiến thắng của họ sẽ tăng cao khi ông này là một người bảo thủ. Bên cạnh đó thì khi được hỏi, các nhân viên văn phòng của ông Ken Paxton đã từ chối cho biết rằng là Với việc ông Brett Kavanaugh có thể trở thành người đứng đầu tòa án tối cao Hoa Kỳ, thì liệu những cái chiến thuật của tiểu bang Texas, đặc biệt là chiến thuật của văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Ken Paxton có thay đổi gì hay không? Tóm tắt lại đó, khi mà cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott, nay thì ông này đã thành thống đốc rồi, thì ông này ông nó có một câu mà nhiều người rất là tâm đắc, đó là khi tôi đi vào văn phòng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang, công việc chính của tôi là kiện chính phủ liên bang và đi về nhà. Nên vì thế, với việc bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh cho vị trí người đứng đầu của tòa án tối cao Hoa Kỳ, thì những thành viên bảo thủ của Đảng Cộng hòa hy vọng họ sẽ có cơ may chiến thắng khi đưa các vụ kiện lên tòa án tối cao. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các giới chức giao thông tại địa phương Dallas-Fort Worth hiện nay đang xem xét về cái cách có thể sẽ nhanh chóng đưa khu vực Dallas-Fort Worth này vào trong tương lai. Hiện nay họ đang xem xét về một trong những kỹ thuật cao gọi là Hyperloop, tức là có thể chuyên chở hành khách qua một cái ống có áp suất thấp. Hiện nay đó thì hội đồng giao thông trong khu vực họ công bố là ngày hôm nay thứ tư sẽ xem xét về cái cách để mà có thể nối kết thành phố Dallas với Fort Worth và thành phố Arlington. Nhóm này bao gồm có 44 các giới chức dân cử cũng như là bổ nhiệm để mà họ tìm cách tìm ra một cái phương cách nào đó để có thể kiếm được ngân khoản một cách ưu tiên. Hiện nay thì họ cũng đang xem xét về cái việc sẽ nói chuyện với lại công ty Virgin Hyperloop One. Đây là một công ty có trụ sở ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California, mà họ đã từng có gắn cái hệ thống này trong việc thử nghiệm tại tiểu bang Nevada. Ông Michael Morris là giám đốc về phân ngành giao thông cho hay, mặc dù là chúng ta có xây dựng cái gì đi chăng nữa thì cũng trong vòng 100 năm sắp tới đây, chúng ta cần phải xem xét về cái hệ thống gọi là Hyperloop System, hoặc là chúng ta cần phải tiến hành nhanh chóng. Chúng ta cần phải tìm ra một cái cách tốt nhất để mà có thể hành động, hoặc là sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Nhóm này hiện nay cũng đang xem xét về cái giải pháp là sẽ nhanh chóng gửi tìm cách để mà có thể xây dựng một cái hệ thống đưa hành khách từ thành phố Dallas-Fort Worth nhanh hơn, và cũng sẽ gia tăng về cách sinh hoạt về kinh tế. Đồng thời họ cũng sẽ dự định là sẽ thu nhận thêm một số những cái cố vấn vào cuối năm nay để mà họ có thể đánh giá về cái hệ thống Hyperloop này, hoặc là sẽ so sánh về cái việc sẽ thiết lập ra một đường ray với tốc độ cao. Và họ cũng so sánh về một số những cái yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến nó, chẳng hạn như là hệ thống về Hyperloop hay là tốc độ cao trên đường ray nó có gây ra những cái tiếng động hoặc là những cái tiếng rung, hoặc là hành khách có thích, có ưa thích về cái hệ thống nào hay chăng. Cái cuộc nghiên cứu này cũng sẽ được kêu gọi xem là nó có thể ảnh hưởng đến cái môi trường, và cũng sẽ chi tốn khoảng chừng 5 triệu Mỹ Kim trong vòng 2 cho tới 3 năm sắp tới đây. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 28 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, chương trình Tuổi Vàng vào lúc 10 giờ 30, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 4 giờ là chương trình Luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 6 giờ chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay là chương trình Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại, quý vị gọi số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay có thể là có mưa, và mỗi lần mà mưa như vậy và trong khi mà đường xá đang bị sửa sang lại thì chắc là kẹt xe dữ lắm, phải không Quảng Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì đường xá cũng bị kẹt xe, nhưng mà các em thì vẫn còn chưa có trở lại trường học, cho nên là các bậc cha mẹ thì không có bận rộn lắm vào buổi sáng nhiều. Chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra gây cản trở cho hai len bên tay phải của xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng đông gần đường Khôi, tức là gần với lại cái chỗ giáp với lại xa lộ 75. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp về vấn đề giao thông. Cũng có một cái chiếc xe bị hư đậu ngay trên xa lộ 30 West, đường Haskell Avenue, làm mà cản trở cho qua đoạn xe lộ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.